Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tác giả Đường Thất Công Tử. Người đọc Bi. Truyện được đăng tải tại trang web thế giớiaudio.org. Chương 8. Sinh nhật của cục bột nhỏ. Sáng sớm hôm sau, ta bò từ trên giường xuống, rửa mặt mũi rồi lấy nửa tách trà đặc, vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa động, đợi Dạ Hoa đến cùng ta đi dạo trong rừng. Cũng không biết có phải do hắn bị nghiện hay không, mà tâm mơ hôm nào cũng phải đi quanh đồng hồ ly một vòng, còn sống chết kéo ta đi, khiến ta khổ sở muôn phần. Quanh đồng hồ ly nào có cảnh gì đẹp đẽ, chẳng qua chỉ là mấy cảnh rừng trúc, mấy con suối trong, đi một hai lần còn chấp nhận được, đi thêm mấy lần không khỏi phát chán. Nhưng đã suốt 10 ngày nửa tháng, hắn vẫn hăng hái không biết mệt mỏi, khiến ta vô cùng khâm phục. Vừa thông thả bước tới cửa động mới biết trời đang đổ mưa, ta cố gắng kiềm chế cơn giận, đặt tách trà lên trên chiếc bàn bên cạnh, vui vẻ quay về phòng tiếp tục vùi đầu đi ngủ. Khi mới hơi hơi buồn ngủ thì cảm giác có tiếng bước chân. Ta mở mắt ra nhìn Dạ Hoa đang đứng trước giường đau khổ nói: "Hôm nay không biết là thủy quân phương nào làm mưa, ra ngoài e sẽ làm Dạ Hoa con bị ướt, nên tạm thời cứ ở trong động một ngày nhé." Khóe môi Dạ Hoa ẩn dấu nụ cười, không tiếp lời. Lúc này cô bột nhỏ đáng lẽ ra đang sấy rất nồng, lại từ sau Dạ Hoa ló mặt ra, nhảy lên giường của ta. Hôm nay nó mặc một cái áo thao hoa gấm, lấp lánh ánh cầu vồng, làm cánh tay nhỏ và khuôn mặt xinh xắn, trắng nõn càng thêm hồng hào, tươi tắn. Ta bị màu sắc sặc sỡ làm cho hoa cả mắt, nó ôm chầm lấy cổ ta, cất giọng non nớt nói:
"Phụ quân hôm nay dẫn chúng ta tới phàm trần chơi, mẫu thân sao còn lười biếng nằm trên giường không chịu dậy?"
Ta ngây người ra, Dạ Hoa tiện tay với lấy chiếc áo khoác phát trên bình phong, đưa cho ta nói:
"May mà hôm nay ở phàm trần trời không mưa."
Ta không biết Dạ Hoa nghĩ gì nữa, nếu nói hắn không thuộc phàm trần, cần người dẫn đường thì chỉ cần gọi một thổ thân là xong. Tuy rằng lúc ở Côn Luân học nghệ, ta đã từng cách giam 3 ngày lại xuống phàm trần chơi một chuyến, nhưng chưa bao giờ nhớ đường. Nếu như cứ đòi ta phải đi cùng thì thực sự là không cần thiết. Nhưng đôi mắt lồng lên ngấn nước của cô bột nhỏ đang nhìn ta, ta cũng ngại nên không tìm cơ thoái thác nữa. Khi cưỡi mây, ta lắc mình biến thành một công tử, dặn dò cô bột nhỏ: "Mấy ngày này con nhớ phải gọi phụ quân con là cha, còn gọi ta là cha nuôi nhé." Cô bột nhỏ không hiểu vì sao luôn nghe lời ta, liền ngoan ngoãn gật đầu. Dạ Hoa vẫn giữ nguyên hình dáng, chỉ thay đổi áo ngoài cho giống kiểu dáng ở phàm trần. Nhìn thấy ta liền khẽ cười nói:
"Nàng trông cũng thật là phong độ."
Chung quy bản thư thần cũng đã từng có 2 vạn năm sống như đàn ông, đến nay giả trang thành đàn ông, thần thục đương nhiên là có thừa. Ta chắp hai tay đáp lại với hắn, cười nói: "Khách sáo quá." Lần này, nơi mà 3 kỷ thần tiên già, thần tiên thanh niên và thần tiên nhóc con chúng ta chọn xuống là một thị trấn khá phồn hoa. Suốt dọc đường đi, cô bồ nhỏ liếu lo liên hồi, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ. Thể diện của thiên tộc đã bay biến đâu mất. Dạ Hoa cũng không hề gò ép nó, chỉ cùng ta đi chậm chậm theo sau, mặc kệ nó vui vẻ nhảy nhót. Khu chợ ở phàm giới quả thực náo nhiệt hơn cả Thanh Khâu. Ta cầm quạt phe phẩy, đột nhiên nhớ ra liền hỏi Dạ Hoa: "Sao hôm nay lại có hứng thú tới phàm giới thế? Ta nhớ hôm qua tiên quan ca quân đã ôm tới một đống công văn, nhìn nét mặt của y có vẻ không phải là văn thư bình thường." Hắn liếc ta một cái:
"Hôm nay là sinh nhật của Ali."
Ta ồ lên, rồi gặp cái quạt phạt một tiếng, nghiêm túc nói: "Ngươi cũng thật vô ý, chuyện lớn thế này sao không sớm nói với ta một tiếng. Bây giờ trong tay ta lại chẳng có đồ gì quý, cô bột nhỏ đã gọi ta là mẫu thân, sinh nhật nó ta lại chẳng chuẩn bị được đại lễ gì, sẽ bị người ta chê cười lời lòng dạ sắt đá cũng nên." Hắn hỏi rất tự nhiên:
"Nàng định tặng nó cái gì? Dạ Minh Châu ư?"
Ta kinh ngạc: "Sao ngươi biết?" Hắn nhíu mày cười:
"Mấy lão thần tiên trên thiên cung mỗi khi yên ẩm đã vô ý nói đến cái tật tặng lễ vật của nàng. Nghe nói đã nhiều năm qua tật ấy vẫn không đổi. Nàng tặng lễ vật xưa nay đều là Dạ Minh Châu. Tiểu tiên thì tặng viên nhỏ, lão tiên thì tặng viên lớn, quá công bằng. Ta luôn coi Dạ Minh Châu là thứ vô cùng quý giá, nhưng Ali còn nhỏ lại không ý thức được giá trị. Nàng tặng cho con cũng bằng không, chẳng thà hôm nay dẫn nó đi chơi một ngày để nó vui vẻ còn hơn."
Ta đưa tay sờ sờ mũi, cười khang ha ha một hồi. Ta có một viên minh châu cao bằng nửa người, từ xa nhìn như một phần trăng nhỏ. Nếu đem đến điện khám vân của cô bột nhỏ, điện khám vân sẽ còn sáng hơn cả phủ đệ của Mão Nhật Tinh Quân. Đó là viên độc nhất vô nhị khắp 4 bể 8 cõi. Ta đang nói rất cao hứng, chẳng ngờ bị kéo mạnh một cái, ngã dúi dụi vào lòng hắn. Bên cạnh một cỗ xe ngựa sầm sập lao vút qua,
Đôi mày dạ hoa khẽ nhíu lại. Đôi ngựa giống phía trước cổ xe đột nhiên khựng lại, khu vó hí vang một chập. Cổ xe bánh bằng gỗ theo đà trượt như bay liền dừng lại. Phu xe ngựa ngã từ trên ghế ngồi xuống đất, lòng mồ hôi nói: ông trời phù hộ, hai con ngựa đi này cuối cùng cũng đã dừng lại rồi. Cô bé nhỏ lúc nãy còn luôn chạy phía trước, lúc này đã chui ra từ phía dưới bụng ngựa, trong lòng ôm một cô bé con đang khóc òa. Vì cô bé đó còn cao hơn cô bé nhỏ một cái đầu, nên nhìn qua giống như bị nó túm eo kéo đi. Giữa đám người đột nhiên có một người phụ nữ bước ra, một tay giằng lấy cô bé trong tay cô bé nhỏ, khóc bù lu bù loa: là mẹ sợ chết đi được, là mẹ sợ chết đi được. Cảnh tượng ấy chẳng hiểu sao lại thấy thật quen. Trong đầu ta đột nhiên lóe lên gương mặt của mẹ ta, cũng khóc nức nở, ôm lấy ta nói: 200 năm nay con đã đi đâu, sao lại thành ra thế này? Ta ngoẹo đầu, chắc là ma chướng rồi. Cho dù năm đó, khi ở động Viêm Hoa, ta cùng Mạc Uyên suýt chút nữa đã hóa thành hồn pháp bay lên trời, mẹ ta cũng không đến nỗi như thế. Huống hồ ta chưa từng bước ra khỏi Thanh Khâu đến 200 năm. Ấy, vẫn là 500 năm trước, Kình Thương phá vỡ Chương Đông Hoàng, ác chiến cùng hắn một trận, ta đã ngủ một giấc dài suốt 212 năm. Cô bồ nhỏ soàn soạt chạy đến trước mặt ta, rất ngây thơ trong sáng, hỏi:
cha, sao người lại ôm cha nuôi?
Vừa nãy bị kinh sợ một trận, cho nên đường phố vốn ồn ào giờ đây trở nên im ắng vô cùng. Giọng nói non nớt của cô bồ nhỏ vang lên vô cùng rõ ràng. Đám người bán hàng hai bên đường ban nãy còn bị hai con ngựa điên làm cho kinh sợ, ngay lập tức lìa ánh mắt sáng quắc về phía bọn ta. Ta cười khang ha ha hai tiếng, nhảy ra khỏi lòng dạ hoa, phủi phủi tay áo nói: vừa nãy bị ngã, ha ha, bị ngã. Cô bọn nhỏ thở vào nhẹ nhõm nói:
may mà ngã vào lòng cha, nếu không cha nuôi dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ngã xuống đất sẽ bị thương ở mặt, cha sẽ đau lòng chết mất ấy chứ, Ali cũng sẽ đau lòng chết mất.
Nó nghĩ một lát, lại ngẩng mặt lên, hỏi dạ hoa:
cha, người nãy xem có phải không?
Những ánh mắt sáng quắc lúc trước, ngay lập tức lại đổ dồn sang phía dạ hoa. Hắn coi như không thấy gì, hơi ngẩng cằm lên nói: đúng thế. Một cô nương bán bánh canh bên cạnh hoảng hốt nói: sống ngần này tuổi, giờ tôi mới thấy một đôi đoạn tụ bằng xương bằng thịt. Phạm một tiếng, ta xòe cái quạt trên nửa gương mặt, vội vàng lẫn vào dòng người. Cô bồ nhỏ ở phía sau lớn tiếng gọi với theo:
cha nuôi, cha nuôi.
Dạ hoa buồn cười bảo: đừng gọi mẫu thân con đang xấu hổ đấy. Ta buồn bực khôn xiết: xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ cái đầu cha nhà ngươi ấy. Gần trưa, bọn ta chọn một tửu lâu gần hồ ở đầu phố dùng bữa. Dạ hoa chọn một bàn ngay sát cửa sổ ở lầu trên, gọi một bình rượu và mấy món ăn bình thường. A Di Đà Phật, may mà không có cá. Làn gió bên mặt hồ phả tới, khiến lòng người thoải mái dễ chịu biết bao. Trong thời gian đợi thức ăn, cô bồ nhỏ đem mấy món đồ chơi vừa mua được ban nãy bày ra bàn, ngắm nghía nhìn từng món một. Trong đó có hai con tòa hê hình người, được nặng rất tinh xảo. Thức ăn vẫn chưa được bưng lên, tiểu nhị đã dẫn hai người tới bàn của chúng ta đã ngồi ghép bàn. Đó là một đạo cô có dáng yếu điệu thước tha, kẻ hầu theo sau nhìn hơi quen quen. Ta ngẩn người một lúc, hình như đó chính là phu xe trên phố ban nãy. Tiểu nhị cứ chắp tay, khom lưng xin lỗi mãi. Ta cứ tưởng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Huống hồ thực khách ở tiểu lâu quả thực rất đông, bèn bé cô bé nhỏ ngồi cùng mình, nhường chỗ cho hai người bọn họ. Vị đạo cô đó tự rót cho mình một chén trà, uống hai ngụm rồi mới quay sang nhìn dạ hoa, làm môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì nữa. Cũng chẳng trách nàng ta, lúc này dạ hoa ra dáng một thần quân lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với cái dáng vẻ thân thiện hiền lành khi cầm muôi xẻng đứng trước bếp xào nấu. Ta giúp cô bọn nhỏ cất từng món đồ chơi đang bày ra trên bàn. Vị đạo cô đó lại nhấp một ngụm trà, ngẫm nghĩ rất lung, dường như lần này đã quyết định nói ra. Nàng ta nói: ban nãy trong chợ, may mà nhờ có tiên quân cứu giúp, nếu không Dự Vân khó mà qua khỏi tai kiếp này. Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, đến dạ hoa cũng thay đổi nét mặt. Đạo cô Dự Vân lập tức cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lan tới tận dãy tai. Đạo cô này không phải là một đạo cô bình thường, có thể nhìn ra thiên thân của dạ hoa, lại còn biết được ban nãy là do dạ hoa làm phép. Có lẽ chỉ còn mười mấy năm nữa là nàng ta có thể thăng thiên được. Dạ hoa liếc nhìn nàng ta một cái, lại thay đổi nét mặt, thờ ơ nói: tiện tay thôi, cô nương không còn phải khách sáo. Dải tai của đạo cô Diệu Vân liền đỏ bừng, cắn môi khẽ nói: cái đưa tay của tiên quân đối với Diệu Vân là đại ơn, nhưng không biết tiên quân có thể cho dạ vân biết tiên hiệu của tiên quân được chăng? Sau này Dự Vân thăng thiên sẽ tìm đến phủ của tiên quân để báo đáp ân tình này. À, đạo cô này, không phải là nàng ta đang có tình ý chứ? Lúc này ta bỗng nhớ ra quy củ thu nhận đồ đệ của nữ côn luân, không câu nệ tuổi tác, xuất thân, miễn là không phải tiên nữ. Có lẽ Mạc Uy năm xưa đã nếm trải chút cay đắng, sau đó mới ngộ ra được đạo lý này. Bọn họ sinh ra đã có khuôn mặt đẹp, thực sự rất thu hút Đào Hoa. Dạ Hoa nhấp một ngụm trà, vẫn lạnh lùng nói:
"Có nhân mới có quả, cô nương hôm nay đã nhận được quả báo tốt đẹp này. Tớ kiếp trước đã có thiện duyên, chứ chẳng liên quan gì tới bản quân, cô nương đâu cần phải canh cánh trong lòng."
Đạo lý này quả không sai. Đạo cô Diệu Vân cắn môi hồi lâu, cuối cùng cũng không nói được gì. Cũng may khi nãy ta và cô bé nhỏ đã thu dọn hết đồ chơi trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn nàng ta cười cười. Nàng ta cũng cười cười đáp lễ, lại nhìn sang cô bé nhỏ bên cạnh, mắt hau háu đợi đồ ăn, bèn khéo léo tán tụng:
"Tiểu tiên đồng này đáng yêu lanh lợi quá."
Ta khiêm tốn đáp: "Con nhỏ trông thì rất dễ thương, nhưng lớn lên không biết sẽ ra sao. Quê ta có một tiểu tiên, lúc còn nhỏ trông rất ngoan ngoãn, qua 3.000 năm chỉ ra dáng thiếu niên một chút, còn đâu tư thái hoàn toàn tầm thường." Cô bột nhỏ giật giật tay áo ta, nhìn ta với vẻ rất tủi thân. À, nhất thời không chú ý, đã quá khiêm tốn đây mà. Dạ Hoa bưng chén lên nhìn ta, nửa cười nửa không nói:
"Đàn ông lớn lên tông tú để làm gì? Như lúc đánh nhau, một gương mặt đẹp sẽ không thể hữu dụng mà một nắm đấm đẹp."
Hắn nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp:
"Huống hồ nghe nói, nữ giống cha, nam giống mẹ. Theo ta thấy, Ali cho dù có lớn, hình dáng cũng sẽ không khác bây giờ là mấy."
Gương mặt nhìn như chật khóc đến nơi của cô bụi nhỏ lập tức trở nên tươi rói, nhìn Dạ Hoa hết sức thân thương, chỉ cần thiếu chút nữa là xích sát lại gần hắn ta. Ta hắn giọng một tiếng, làm ra vẻ quan tâm nói: "Cho dù sau này cô bụi lớn lên như thế nào thì vẫn là khúc ruột của ta, ta vẫn sẽ yêu thương, bảo vệ nó." Cô bụi nhỏ lập tức quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng nhìn ta, thiếu chút nữa là xích sát lại ta. Dạ Hoa cúi đầu khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Rượu được mang lên trước, một lát sau thức ăn cũng được bưng lên, tiểu nhị rất tốt bụng, một bình quả hoa được hâm nóng rất đúng lúc. Ma Nhật Tinh Quân làm việc rất tốt, nắng nhưng không gắt, trên trời xanh còn có mấy đám mây trôi lững lờ, thật vô cùng đăng đối với cây cối tùm dưới mặt đất. Tình cảnh ngày hôm nay, uống chút rượu, ngâm mấy bài thơ thật thú vị xiết bao. Nói sao đạo cô Dự Vân và phu đánh xe cũng không uống rượu. Dạ Hoa và ta uống liền 2-3 chén, rồi không uống nữa. Sau đó hắn sẽ tiểu nhị dẫn hết chén trước mặt ta, thật khiến người ta cục hứng. Lúc ăn cơm, Dạ Hoa giống như bị điên, cứ điên cuồng gắp thức ăn cho ta. Mỗi lần gắp lại cười rất dịu dàng rồi nói:
"Đây là thứ nàng thích ăn nhất, ăn nhiều một chút đi."
Hoặc là:
"Tuy rằng đây không phải là món nàng thích, nhưng rất tốt cho cơ thể. Nàng gầy như thế này, không thương xót bản thân thì cũng khiến ta đau lòng."
Thì biết rằng hắn mượn ta đã ngăn cản Đào Hoa, nhưng cũng không chịu nổi mà bị tê dại đến mức rung lên từng đợt, từng đợt. Đạo cô Dữ Vân ở đối diện có lẽ nghe thấy rất chướng tai, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như giấy. Tên phu xe kia nhận thấy có gì là lạ nên vội vàng một bát cơm rồi dẫn chủ nhân quay người cáo từ. Dạ Hoa cuối cùng cũng chịu ngừng gấp thức ăn cho ta. Ta thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại khoan thai nói:
"Nếu nàng cứ không chịu nghe lời như vậy, sau này phải làm thế nào mới được đây?"
Ta không thèm đếm xỉa đến hắn, mà chỉ cắm đầu ăn cơm. Cơm còn chưa ăn xong, tiên quan ca quân đã đột ngột xuất hiện. May mà hắn ta đã giấu vết tiên, nếu không một người bằng xương bằng thịt, cao to lại lo lộn giữa lưng chừng tủ lâu, trần trần nhìn chúng sinh, sao mà họ chấp nhận được. Y bẩm báo điều gì, ta cũng không để ý. Đại để nói có một công văn khẩn cấp, cần được giải quyết ngay tức khắc. Dạ Hoa ừ một tiếng, quay đầu lại nói với ta:
"Tạm thời trưa nay nàng dẫn theo Ali, ta về tiên cung trước đã, buổi tối sẽ tới tìm mẹ con nàng."
Miệng ta luôn muốn cơm, nói chẳng lên lời, chỉ còn biết gật đầu. Ra khỏi tiểu lâu, ta nhìn trái nhìn phải một hồi, mặt trời đã nhô qua đỉnh đầu, những hàng quán trong khu chợ hầu hết đã được dọn dẹp vào các mái hiên, những người không chiếm được vị trí đẹp thì thu dọn đi về, khung cảnh cực kỳ yên tĩnh. Lúc tỉnh tiền, tiểu nhị thấy ta thử nhiều tiền, nên khá là ân cần chỉ đường cho ta, rằng lúc này thích hợp đến quán Mạn Tuyên Trà nghe bình sách. Giá trà uống bên đó có hơi cao một chút, nhưng mà bình sách thì quả thực rất hay. Ta đồ rằng trên tiên cung cũng chưa bao giờ có tiên quan nào chuyên kể chuyện, bèn kéo cô bọn nhỏ đi thưởng thức một chuyến. Mạn Tuyên Trà là một quán trà, còn người kể chuyện là một ông lão râu tóc bạc phơ. Lúc này ông lão đang kể chuyện hạt đồng báo ơn. Cô bọn nhỏ chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống tới gian, đôi mắt sáng rỡ, lúc thì mỉm cười, lúc thì nắm chặt hai tay, lúc thì thở dài. Vì khi ở chỗ Chí Nhan, ta cũng đọc được rất nhiều sách, nên chẳng hề có cảm hứng đối với những câu chuyện đầy màu sắc tưởng tượng này, chỉ gọi một bình trà mà thưởng thức. Toka đợi đến xế chiều, đợi ông lão kể chuyện, đập vào cây cột nhà cặp một tiếng, nói:
"Muốn biết chuyện về sau thế nào, hồi sau sẽ rõ."
Bên ngoài khung cửa, những ngọn hoa đăng đã le lói. Ta mơ mơ màng màng, vội vàng mở tròn mắt, tìm kiếm cô bồ nhỏ, chỗ ngồi của nó giờ đã trống không. Ta kinh sợ, giật thót mình, cơn ngái ngủ trong phút chốc đã bay đi gần hết. May mà ta vẫn mang trên mình một chiếc gương nước. Ở tiên giới, loại gương nước này chẳng qua chỉ là một loại gương soi để trang điểm, nhưng ở phàm trần còn có thể dùng làm công cụ tìm người. Ta chỉ mong lần này cô bồ nhỏ đang ở một nơi dễ nhận biết. Nếu như nó đang ở trong một căn phòng không có đặc điểm gì nổi bật, thì tấm gương nước này cũng trở nên vô dụng mà thôi. Ta tìm một chỗ thanh tịnh, viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cô bồ nhỏ lên tấm gương. Ngay lập tức, tấm gương phát ra một đạo hào quang màu trắng. Ta nhìn theo đạo hào quang đó, suýt chút nữa đánh rơi tấm gương, loạn trợn một cái. Mẹ ơi! Lần này đúng là cô bồ nhỏ đang ở trong một căn phòng, nhưng đây là một căn phòng không hề bình thường. Trên chiếc giường lớn có khắc hoa bằng gỗ đàn hương. Trong phòng là một đôi uyên ương, ăn mặc hết sức mát mẻ. Người đàn ông phía trên đã bán khỏa thân, còn người phụ nữ phía dưới cũng chỉ mặc đồng một chiếc yếm đỏ. Con gái nhà lành ở phàm giới tuyệt đối không mặc thứ khêu gợi như thế. Ta choáng, cô đứng vững, níu lấy một người đi đường. Huynh đài, huynh có biết thanh lâu của thị trấn này ở chỗ nào không? Y nhìn ta, dò xét một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, chỉ vào tòa nhà chép với mạng tư trà. Ta cảm ơn y một tiếng, vội vàng chạy tới đó. Phía sau lưng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng thở dài của y. Một công tử đẹp đẽ tôn tú là thế, nhưng chẳng ngờ là ác quỷ trong lũ háo sắc. Thế gian này mới tuyệt vọng và đau khổ làm sao. Tuy đã biết cô bồ nhỏ đang ở trong thanh lâu này, nhưng ta lại không biết là nó đang ở trong gian phòng nào. Để không ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tú bà, ta chỉ còn cách bấm quyết tàng hình, tìm từng gian một. Tìm đến gian thứ 13, ta thấy cô bồ nhỏ đang trầm tư, chống tay lên cằm, lơ lửng giữa không trung. Ta lập tức kéo nó đi xuyên qua tường. Trên giường, đôi uyên ương kia đang hôn hít rất cuồng nhiệt. Khuôn mặt già nua của ta đã đỏ bừng. Vừa nãy cảnh giường chiếu kia thực ra cũng chưa đến mức nóng bỏng lắm. Năm đó trên núi Côn Luân, đóng vai đệ tử, lúc mới hạ phàm, với tâm trạng muốn được học hỏi, ta đã từng xem ra rất nhiều bức xuân cung đồ, loại bình thường như mấy quyển mỏng tầm 300 một quyển hay bán ở chợ, hay loại hiếm có như độc bản hoàng ghê gối đầu ở trong cung, vẽ nam nữ hoặc nam nam, ta đều xem qua hết. Khi ấy ta có thể mặt không đỏ bừng, tim chẳng loạn nhịp, lãnh đạm như một cây cột gỗ. Nhưng lần này lại chẳng giống vậy. Rõ ràng là cùng với một kẻ tiểu bối thưởng thức một màn xuân cung sống động mà không khiến cho cái mặt nhàu của ta đỏ tía tai, thì thực sự không xứng với hai tiếng mẫu thân của nó. Bên ngoài căn phòng đó, tuy rằng vẫn là một phường lỗ mãn dung tục, nhưng điều khiến người ta vui mừng là xiêm y của phường lãng tử ấy vẫn còn kín chán. Thực sự không thể tìm được một nơi thanh tịnh ở phường thanh lâu này. Một a hoàng áo đỏ, tay bưng một đĩa đậu xanh, lại lướt đi về phía bọn ta. Cô bò nhỏ chân mũi lập tức hiện hình đuổi theo sau ả. Ta ở phía sau đành lập tức hiện hình theo nó. Ả áo hoàng kia nhìn thấy cô bò nhỏ dễ thương, bèn nhéo má nó hai cái, rồi lại quay đầu lại, cười tình với ta, đưa cả đĩa bánh đậu xanh cho cô bò nhỏ. Ta kéo cô bồ nhỏ đi đến một góc khuất, nghĩ ngợi một hồi lâu mà vẫn không biết nên dạy dỗ nó như thế nào để nó biết sai mà vẫn thấy vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của nó, dạ hoa dặn ta phải chăm sóc nó, ngày này mà làm cho nó buồn, như thế là đối xử không tốt, không chân thành với nó. Ta thầm cân nhắc một lượt, cuối cùng nở một nụ cười, rất hiền từ hỏi nó. Tên kia kể chuyện rất hay, ban đầu con nghe cũng rất hứng thú, sao con lại chạy đến nơi... chạy đến nơi như thế này... Cô bồ nhỏ nhíu mày đáp.
Vừa nãy có một gã béo dám ngang nhiên thơm một tiểu tỷ trên phố. Tiểu tỷ tỷ này không chờ gã béo thơm không được thì nổi cáu, gọi mấy tên xấu xí bên cạnh hắn đến quay tiểu tỷ tỷ ấy. Tiểu tỷ tỷ ấy rất sợ hãi, con nhìn thấy mà không đành lòng, muốn chạy đến cứu tỷ ấy. Đến khi con chạy xuống lầu thì đã chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa. Có một đại thúc bên cạnh nói cho con biết tiểu tỷ tỷ ấy đã bị gã béo bắt vào tà lâu hoa này. Con sợ chúng đánh tỷ ấy nên muốn chạy vào cứu, nhưng đại nương đứng ở cửa không cho con vào, con chẳng còn cách nào khác nên phải tàng hình để lẫn vào. Ôi, chẳng hiểu sao vị đại thúc kia nói đây là một tòa hoa lâu, con nhìn hết một lượt mà cũng chẳng thấy hoa huyết đâu cả.
Ta bị câu nói sau tiếng ôi kia của nó dọa cho suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô bột à, con có thể không nhìn thấy thứ sắp quấn vào nhau đó sao? Tính theo người phàm trần thì tuổi của cô bột nhỏ cũng chưa quá 3 tuổi, tiên cam vẫn chưa vững, vẫn cần được bảo vệ. 300 năm nay, phụ quân nó nuôi nó vẫn rất bình lặng. Đến lượt ta, nếu như để cho nó nhìn thấy những chuyện không nên nhìn,
mà nảy sinh ra một số suy nghĩ không nên nghĩ, dẫn đến tiên nguyên rơi vào ma chướng, phụ quân nó ác sẽ lấy mạng ta. Ta nuốt nước bọt, nghe nó tiếp tục kể.
Đến khi con tìm được gã béo kia, thì hắn đã nằm thẳng đôi dưới đất, bên cạnh có một vị ca ca áo trắng đang ôm tiểu tỷ tỷ vào lòng, còn chẳng nhìn thấy gì khác, muốn tiếp tục nghe chuyện, nhưng chẳng ngờ lại xuyên nhầm tường, lại vào một căn phòng khác.
Phải rồi, nhớ lại năm đó, học thuật suy đoán, diễn dịch không được tốt, ta cùng bọn thập sư huynh bị Mạc Nguyên trách phạt, bèn xuống phàm giới, hóa thành nữ tiên nữ người, ở giữa chợ bày hiệu coi bói cho người ta. Khi đó cứ dăm hôm ba bữa là lại nhìn thấy con gái nhà làm bị bọn áp bá trêu ghẹo. Nếu là một thiếu nữ khoa cát chưa xuất giá, thì sẽ có một hiệp sĩ thiếu niên qua đường rất đau hét lớn. Nếu là phụ nữ đã thành gia thất, thì vua quân của nàng ta chẳng biết từ phương nào sẽ nhảy ra rất đau hét lớn. Tuy một người là hiệp sĩ, một người là phu quân, nhưng hai người chắc chắn đều sẽ mặc áo trắng. Cô bồ nhỏ sờ vào chóp mũi rồi nhăn mày kể tiếp.
Hai người đó quấn lấy nhau ở trên giường, còn nhìn thấy họ quấn lấy nhau rất thú vị, bè muốn dừng lại để xem họ đang làm gì.
Trái tim ta bỗng đập thình thịch, run rẩy hắn giọng hỏi. Con nhìn thấy những gì? Nó trầm ngâm nói.
Thơm nhau này, sờ nhau này.
Lâu sau miệng mới bi bô hỏi ta.
Mẫu thân, họ đang làm gì vậy?
Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh, đắn đo hồi lâu, nghiêm túc nói. Người phàm tu đạo có một môn gọi là song tu hòa hợp. Họ đang song tu hòa hợp. Cô vợ nhỏ ra vẻ đã hiểu.
Người phàm thật là một lòng hướng đạo.
Ta cười khang ha ha hai tiếng. Quay mình lại thì chẳng may va phải một khuôn mực chắc chắn ở trước mặt. Từ đầu đến chân hắn nồng nặc mùi rượu. Ta dây dây mũi, lùi về phía sau hai bước, nhưng mắt lại nhìn. Vị nhân huynh trước mặt toàn thân nồng rượu, đôi mắt hẹp dài, sáng long lanh nhìn ta. Khuôn mặt có làn da không đến nỗi nào, nhưng tạng phủ lại có hỏa quá vượng, nên da thịt cũng sạm lại, không được sáng bóng. Hay nếu song tu quá chuyên cần thì thận sẽ bị hư một chút. Gã cầm chiếc quạt rách của mình chỉ về phía ta, nói rất khẳng khái.
Công tử này quả là nhân tài, bản vương thực sự ngưỡng mộ.
Hóa ra là một phương gia chơi bời. Ta bị mùi rượu trên người hắn vã vào làm cho đầu óc hơi quay cuồng, cố gắng chắp tay nói quá khen. Đoạn lôi cùng bồn nhỏ định đi xuống lầu, gã cầm quạt quay người chắn trước mặt ta, mau lẹ nắm lấy một cánh tay ta, nhếch miệng cười nói, tay mới trắng nõn nà làm sao. Ta ngây ra. Dựa vào kinh nghiệm ở phàn tròn trước đây, phụ nữ khi lộ diện thường dễ gặp phải những chuyện mình không mong muốn. Nào ngờ bây giờ, đến cả đàn ông cũng chẳng an toàn. Miệng của bồ nhỏ lung búng làm bánh đậu xanh, mắt trừng trừng, ngây ra nhìn gã cầm quạt kia. Gã cầm quạt kia, hôm nay có phúc tinh chiếu sáng trên cao, trêu ghẹo một vị thượng thần. Số của hắn thật là hên. Vì là lần đầu bị người phàm trêu ghẹo, nên ta cảm thấy rất mới mẻ. Nhìn kỹ da mặt gã thì có thể nói đây chính là một kẻ đào hoa trong giới phàm trần, nên ta cũng không thèm tính toán với gã nữa, chỉ khoan dung độ lượng rút tay về để cho hắn hưởng thứ một chút. Nào ngờ đây đúng là một gã vương gia không hiểu chuyện. Gã lại sáng lại gần thêm một chút, nói,
bạn vương vừa nhìn thấy công tử đã sinh lòng yêu mến. Công tử...
Cánh tay kia còn chuẩn bị ôm lấy eo của ta. Như thế này thì hơi khác rồi. Ta dĩ nhiên là một thần tiên từ bi, nhưng người phàm trần lại chẳng có quan hệ gì với thanh khâu của ta, nên lòng từ bi của ta đương nhiên cũng có hạn. Đường lúc muốn dùng phép định thân để bắt gã đứng yên, đưa đến khu vườn lân cận treo lên 2 ngày để cho gã nhớ thật kỹ, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một lực thật mạnh kéo ta vào lòng. Lực đạo này vô cùng quen thuộc. Ta ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ chào hỏi người quen ấy.
Dạ hoa, người đến thật đúng lúc.
Một tay dạ hoa ôm lấy ta, dưới ánh đèn rạng rỡ, chiếc áo bà màu đen hắt lên những tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn gã cầm quạt đang hoang mang kia, miệng cười mà như không cười.
Người trêu ghẹo vợ của ta, xem chân vui vẻ thật đấy.
Ta cho rằng, trên danh nghĩa ta đúng là để hậu chính cung tương lai của hắn, vậy thì cũng coi như là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Lần này ta bị trêu ghẹo, nên đương nhiên hắn cũng bị mất thể diện. Hắn ôm ta một cái, nghiêm khắc dạy dỗ cho cái tên háo sắc, dám chồng ghẹo ta một bài học. Ồ, cũng là điều phải làm mà thôi. Ta cứ giả vờ đứng bên cạnh hắn xem là được. Như thế mới là diễn đúng vai. Cô bồ nhỏ nuốt trôi nửa miếng bánh đậu xanh, liếm liếm mép, nắm chặt cổ tay cô gã cầm quạt kia, nói,
có thể làm cho cha ta tức giận, ngươi đúng là một nhân tài, nhưng lần này khó qua, hãy bao trọng a.
Nói xong liền lùi xuống, đứng sau ta một cách vô cùng quy củ. Gã cầm quạt thẹn quá hóa giận, cười lạnh lùng nói,
ngươi có biết bản vương là ai không?
Lời còn chưa dứt, người đã mất tâm.
ta quay sang hỏi Dạ Hoa. Ngươi vứt hắn đi đâu rồi?
Hắn nhìn ta một cái, quay đầu nhìn sang chỗ ánh đèn, bình thản nói:
ở một khu rừng nhiều ma gần đây.
Ta ớ ra, tri kỷ, đúng là tri kỷ. Hắn nhìn ngọn đèn kia hồi lâu, lại quay sang dò hỏi ta:
sao nàng bị hắn chồng ghẹo mà không thèm tránh?
Ta cười cười nói: chỉ là bị sờ một hai cái thôi. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn chợt cúi xuống, rồi vẫn lạnh lùng hôn ta một cái. Ta ngẩn người một lúc lâu. Hắn lạnh lùng nhìn ta:
chỉ là bị hôn một hai cái mà thôi.
Bạn thượng thần hôm nay thế mà lại bị một tiểu bối kém hơn mình 9 vạn tuổi xem thường. Cô bò nhỏ đứng bên cạnh bịt miệng cười khúc khích, miệng không thông khí được liền bị nghẹn bánh đậu xanh. Đêm đến lại đưa cô bồ nhỏ đi thả hoa đăng. Chiếc hoa đăng này làm theo hình dạng bông sen, ở giữa thắp một cây nến đỏ. Người phàm trần dùng nó để thả trôi nguyện ước theo dòng nước. Trong tay cô bồ nhỏ cầm một chiếc hoa đăng, miệng lầm bầm cầu nguyện: từ lũ súc sinh sôi đến ngũ cốc bội thu, từ ngũ cốc bội thu cho đến thiên hạ thái bình, cuối cùng đã đầy đủ ước nguyện, liền thả chiếc hoa đăng xuống nước. Chứ bao nhiêu ước nguyện của cô bồ nhỏ, chiếc hoa đăng không chìm đi mà xoay tròn mấy cái tại chỗ, gió khẽ thổi nó chao đảo rồi trôi đi. Dạ Hoa cũng tiện tay đưa cho ta một chiếc. Người phàm trần cầu nguyện đều cầu thần tiên phù hộ, thần tiên cầu nguyện thì biết cầu ai phù hộ đây? Dạ Hoa nửa cười nửa không nói:
chẳng qua là lưu lại một suy nghĩ, nàng còn thực sự cho rằng thả hoa đăng là mọi chuyện đều được thuận lợi sao?
Hắn nói như vậy kể ra cũng có lý. Ta cười cười đón lấy, vừa để mang cùng bọn nhỏ cùng nó thả đèn xuống. Hôm nay thực sự vô cùng vui. Thả xong hoa đăng, cô bồ nhỏ mệt đến mức díp cả mắt lại, vậy mà còn líu ríu kêu không về Thanh Khâu, không về Thanh Khâu, phải ở phàm trần ngủ một tối, thử xem chăn đệm thường chiếu ở phàm trần có mùi gì. Đêm đó đã về khuya, tiếng mõ vang lên cốc cốc. Đầu đường cuối ngõ, phàm là những nhà treo trước cửa chiếc đèn lồng trên có viết hai chữ khách lâu, đều đã tắt nến, đóng cửa hết cả. Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng rất nhiều du khách qua lại, đến gõ cửa hai nhà trọ mới có thể tìm được một căn phòng để nghỉ lại. Cô bồ nhỏ đang ngủ khì, chẳng biết trời đất là gì trong lòng Dạ Hoa. Lão trưởng quầy vẫn còn ngáy ngủ, ngáp một cái rõ dài:
hai vị công tử cùng nghỉ lại một đêm cũng không ngại gì. Thị trấn này có 3 nhà trọ, nhà trọ của trưởng quầy Vương và trưởng quầy Lý hôm nay đều đã chật cứng. Nhà lão vừa nãy có một khách trả phòng nên còn trong một gian.
Dạ Hoa gật đầu qua loa. Lão trưởng quầy thò tay gọi một tiếng, tiểu nhị vừa mặc áo vừa chạy tới, hai cánh tay vừa nhét bừa vào một ống tay áo, vừa chạy đi trước dẫn đường cho bọn ta. Lên tầng 2 rẽ vào một góc, đẩy cửa vào một căn phòng. Dạ Hoa bế cô bồ nhỏ lên trên giường, rồi dặn dò tiểu nhị lấy nước rửa mặt mũi. Vừa may bụng ta rọt rọt kêu lên 2 tiếng. Hắn lườm thêm một cái sắc lẹm, rồi thêm một câu:
nhân tiện làm thêm 2 món đưa lên đây.
Tiểu nhị kia có vẻ quá buồn ngủ nên muốn mau mau hầu hạ bọn ta xong còn có thể leo lên giường ngủ tiếp, cho nên lấy nước mang thức ăn lên được cực nhanh. Đơn giản 2 món mặn, 1 món chay, thịt bò muối, sườn chiên mặn, đậu phụ nhúng hành. Ta cầm đũa gắp 1-2 miếng nhưng chẳng buồn ăn. Ta vốn chẳng kén chọn cho việc ăn uống, nhưng gần đây hay đánh giá đồ ăn do Dạ Hoa làm, bình phẩm trình độ nấu bếp cao thấp nên miệng đã quen ăn ngon rồi. Dạ Hoa ngồi dưới đèn cầm một quyển sách, cũng có khả năng đó là công văn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, lại nhìn 3 món ăn trên bàn, nói:
không ăn nổi thì rửa mặt đi ngủ sớm chút đi.
Đây là một gian phòng bình thường, vì thế chỉ có 1 chiếc giường. Ta nhìn chiếc giường duy nhất ấy, chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn là mặc nguyên cả quần áo rồi lên giường nằm. Từ đầu đến cuối, Dạ Hoa không nói sẽ phân chia chỗ nằm của 3 người bọn ta ra sao, rất bình thản, điềm tĩnh. Còn nếu ta cứ cố hỏi một câu thì rõ ràng là không thoải mái cho lắm. Cô bồ nhỏ đã say giấc nồng, ta bế nó nằm ra giữa giường, lại lấy chiếc chăn lớn đặt ở bên cạnh, còn mình thì nằm vào trong cùng. Dạ Hoa vẫn trong đèn đọc công văn. Giữa đêm, ta đã lơ mơ ngủ, dường như có người ôm lấy ta, thở dài bên tai ta.
Ta vốn hiểu tính khí của nàng, nhưng chẳng ngờ nàng vẫn dứt khoát, đoạn tuyệt như vậy. Chuyện cũ nàng đã quên sạch, ta vừa mong nàng nhớ lại, lại vừa mong nàng mãi mãi quên đi.
Ta không để ý, nghĩ chỉ là mơ thôi, bèn trở mình, ôm cô bồ nhỏ vào lòng, vỗ vỗ mấy cái, rồi thực sự thiếp đi. Sáng hôm sau, trời sáng bạch,
ta mới dậy khỏi giường. Dạ Hoa vẫn ngồi ở chỗ hôm qua đọc sách, chỉ khác là bên cạnh không còn cây nến. Ta rất nghi ngờ liệu hắn ta đã đọc suốt đêm hay là ngủ một giấc rồi trước khi ta tỉnh dậy đã ngồi đó tiếp tục đọc sách hay không. Cùng hình nhỏ người ghế bên cạnh vẫy vẫy ta.
Mẫu thân, cháo này ăn rất ngon, Ali đã múc cho mẫu thân một bát đây.
Ta xoa đầu nó khen ngoan, rửa mặt xong thì ăn cháo. Lúc đó cảm thấy mùi vị này rất giống với cháo mà Dạ Hoa nấu. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn dò xét. Hắn cũng không hề ngẩng đầu, chỉ nói:
"Thứ ăn của nhà trọ rất khó nuốt, sợ Ali ăn không quen, ta phải mượn bếp của họ nấu nửa nồi cháo."
Cô bé nhỏ ngồi bên cạnh ấp úng nói:
"Lúc trước ở núi Tuấn Tật, công chúa của Đông Hải làm thức ăn con cũng không quen, nhưng cũng chẳng thấy phụ thân làm thức ăn riêng cho con bao giờ."
Dạ Hoa ho một tiếng. Ta vừa được lợi vừa chuyên tâm hút cháo.
谁说人海沉浮？